Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 22 tháng 3, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của giáo sư Laurent Fourchard, người Pháp, chuyên viên nghiên cứu xã hội về các vụ tàn sát tại Jos bên Nigeria. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại cuộc sống đức tin của Pet và Eva Stepan, đôi vợ chồng người Czech. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trước cuộc cải tổ phụng vụ của Công đồng Vaticano II, Chúa Nhật thứ Năm mùa 40 được gọi là Chúa Nhật thứ Nhất mùa Thương Khó, kéo dài 2 tuần lễ cho tới lễ Phục Sinh. Lịch phụng vụ hiện hành chỉ còn dài 1 tuần cho mùa Thương Khó, trùng với tuần Thánh, mà dành Chúa Nhật thứ Năm mùa 40 để tiếp tục những đề tài huấn giáo tùy theo chu kỳ. Các chúa nhật của chu kỳ A trình bày Chúa Giêsu là nước hằng sống, là ánh sáng, là sự sống dựa theo tin mừng Thánh Gioan. Các chúa nhật của chu kỳ C đề cao lòng nhân từ của Thiên Chúa và kêu gọi con người hãy thống hối dựa theo tin mừng Thánh Luca. Tuy nhiên, bài đọc của Chúa Nhật thứ Năm dựa theo tin mừng Thánh Gioan. Theo các nhà chuyên môn, trong các thủ bản của thời, đoạn văn mở đầu chương 8 thuật lại cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu và người phụ nữ ngoại tình, đôi khi được đặt trong tin mừng theo Thánh Luca, đôi khi được đặt trong tin mừng theo Thánh Gioan, và mãi cho thứ năm 150 mới mang vị trí cố định như hiện nay. Đoạn văn xem ra là của Thánh Luca hơn là của Thánh Gioan. Bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tiên chưa Chúa Nhật được dành để chú giải đoạn văn này, đặc biệt là đã chú trọng tới ý nghĩa của việc Chúa Giêsu cúi mình xuống dùng ngón tay để viết lên đất, được Thánh Augustino giải thích như là công tác lập pháp, giống như xưa kia trên núi Sinai, Thiên Chúa đã dùng ngón tay để viết bản lệ luật. Bài huấn dụ đã đưa ra nhiều áp dụng thực tiễn. Một đàng là mời gọi các mục tử hãy giúp các tín hữu khám phá ra tình thương của Thiên Chúa qua bí tích thống hối. Đàng khác, mời gọi mỗi người hãy tỏ ra nghiêm khắc đối với tội lỗi, nhưng khoan hồng đối với con người. Sau khi ban pháp lệnh tòa thánh, Đức Benedicto thứ 16 kêu gọi các bạn trẻ đến tham dự buổi cầu nguyện vào chiều thứ năm sắp tới tại quảng trường Thánh Phêrô, để chuẩn bị mừng ngày quốc tế bạn trẻ lần thứ 25 sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Cari fratelli e sorelle, siamo giunti alla quinta domenica di Quaresima, nella quale la liturgia ci propone quest'anno l'episodio evangelico di Gesù che salva una donna adultera dalla condanna a morte.
Anh chị em thân mến, chúng ta đã đến Chúa Nhật thứ Năm mùa 40. Năm nay, phụng vụ trình bày cho chúng ta đoạn tin mừng kể lại việc Chúa Giêsu cứu một phụ nữ ngoại tình khỏi án tử hình. Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, các kinh sư và biệt phái đưa đến một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. luật Môsê dự liệu hình phạt ném đá đối với tội đó. Họ yêu cầu Chúa Giêsu xét xử bà với mục đích là để thử thách người và đẩy người vào ngõ bí. Tình hình thật là bi đát. Mạng sống của bà và kể cả mạng sống của chính người tùy thuộc vào những lời sắp nói. Thực vậy, những kẻ tố giác giả hình, giả vờ như đang chờ đợi người xét xử, nhưng kỳ thực, họ muốn tố cáo và xét xử chính người. Ngược lại, Chúa Giêsu là kẻ đầy ân sủng và chân lý, người đọc thấy thâm tâm của mỗi người. Người muốn lên án tội lỗi, nhưng cứu vớt tội nhân, và lột mặt nạ kẻ giả hình. Thánh Gioan muốn nêu bật một chi tiết, là đang khi các kẻ tố cáo cứ nặng nặc đòi người lên tiếng, thì Chúa Giêsu cúi xuống dùng ngón tay viết trên đất. Thánh Augustino nhận định rằng, cử chỉ đó cho thấy Chúa Giêsu là một nhà lập pháp, bởi vì Thiên Chúa đã viết lệ luật với ngón tay trên các tấm bìa đá. Như thế, Đức Giêsu là nhà lập pháp, là chính công lý. Phán quyết của người như thế nào? Ai trong các ông không có tội thì hãy lấy đá ném bà trước đi. Những lời này chứa đầy chân lý. Nó làm sụp đổ bức tường giả hình và mở rộng lương tâm đến công lý rộng lớn hơn. Công lý của tình yêu, cao điểm của mọi lệ luật. Đó là công lý đã cứu thoát cả ông Sa-lô, biến đổi ông ta trở thành Thánh Phao-lô. Sau khi những người tố cáo lần được rút lui, bắt đầu từ những người già nhất, Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho người phụ nữ và đưa bà vào cuộc đời mới hướng đến tiêu lành. Tôi cũng không kết án chị đâu. Chị về đi, mà từ nay đừng phạm tội nữa. Đó cũng chính là ân huệ khiến cho Thánh Phao-lô thốt lên. Tôi chỉ còn biết một điều, là bỏ lại cái gì đằng sau lưng và lao về trước mặt. Tôi chạy tới cùng đích, đến giải thưởng mà Thiên Chúa đã dành cho tôi ở trên trời trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa chỉ muốn cho chúng ta được điều lành và được sống mà thôi. Thiên Chúa đã dự liệu cho sức khỏe linh hồn chúng ta nhờ các tác viên của người, cứu thoát chúng ta khỏi sự dữ nhờ bí tích hòa giải. Ngõ hầu không một ai bị hư mất, nhưng tất cả có cơ hội để hoán cải. Trong năm linh mục này, tôi muốn khuyến khích các vị mục tử hãy bắt chước cha sử họ Acts trong tác vụ bí tích giải tội. Ngõ hầu các tín hữu khám phá ý nghĩa và vẻ đẹp của bí tích, và họ được chữa lành nhờ tình yêu đơn túc của Thiên Chúa, đấng đã sẵn sàng tự ý quên đi tội, ngõ hầu tha thứ cho chúng ta. Các bạn thân mến, chúng ta hãy học cùng Chúa Giêsu để đừng xét đoán và lên án tha nhân. Chúng ta hãy học cho biết tỏ ra nghiêm khắc đối với tội lỗi, bắt đầu từ tội lỗi của mình, và khoan hồng đối với con người. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria là thân mẫu Thiên Chúa, kẻ đã được gìn giữ khỏi mọi tội lỗi, là trung gian chuyển cầu ân sủng mỗi tội nhân thống hối. Xin kính mời quý vị hợp ý cầu nguyện.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Via mi, secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habite in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix,
ut sine vis siamo promissione cus Christi,
oremus. Gratiam tuam Christus Domini mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante, Christi Filii te incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex ofunque tusque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của giáo sư Laurent Fourchard, người Pháp, chuyên viên nghiên cứu xã hội, về các vụ tàn sát tại Jos bên Nigeria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư mùng 9 tháng 3 vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã kêu gọi chấm dứt bạo lực và xung khắc tại Nigeria. Ngài nói, tôi chân thành phân ưu với các nạn nhân bạo lực tàn khốc, làm cho Nigeria đẫm máu và không tha cả các trẻ em vô tội. Một lần nữa tôi tha thiết lặp lại rằng bạo lực không giải quyết được các xung đột, nhưng chỉ gia tăng các hậu quả bi thảm của chúng mà thôi. Tôi kêu gọi những người có trách nhiệm dân sự và tôn giáo tại Nigeria nỗ lực hoạt động cho an ninh và sự sống chung hòa bình của toàn dân. Sau cùng tôi bày tỏ sự gần gũi với các vị mục tử và tín hữu Nigeria và cầu nguyện để họ được vững mạnh trong niềm hy vọng, trở thành những chứng nhân đích thực của sự hòa giải. Như đã biết, sáng ngày 7 tháng 3 vừa qua tại tỉnh Jos, trong bang Plateau miền Bắc Nigeria, các dân quân thuộc bộ lạc Fulani đã dùng súng và dao rựa tấn công ba làng của một bộ lạc khác theo Kitô giáo, khiến cho 500 người bị chết và hàng trăm người khác bị thương. Lúc 2 giờ sáng họ đã tấn công ba làng Dogo, Nahawa, Ratsat và Sot, gần thành phố Jos, thủ phủ bang Plateau. Bà Johanna Kudu thuộc làng Dogo, Nahawa, may mắn sống sót kể lại rằng các người Fulani trao đổi hiệu lệnh với nhau là nắc dê, trong tiếng Fulani có nghĩa là súc vật, để cho biết ai cần giết, ai không cần giết. Ai bị gọi là súc vật thì bị tàn sát. Cuộc tấn kích và truy lùng đã kéo dài 3 giờ đồng hồ, và sáng sớm ra đã có 500 người bị giết, 50 nhà bị đốt phá và 200 người bị thương. Ngày hôm trước, một vài người dân sống trong ba làng này theo Hồi giáo đã nhận được điện thư gửi qua điện thoại cầm tay, yêu cầu họ rời khỏi làng. Trưởng bộ tộc Jos cũng thú nhận là đã nhận được điện thư và đã báo cho lực lượng an ninh trong vùng biết, nhưng đã không có ai can thiệp để bênh vực dân chúng ba làng nói trên.
Người dân đã tố cáo quân đội chính phủ thiếu sót bổn phận, vì kể từ khi xảy ra vụ thảm sát 464 thường dân hồi tháng Giêng vừa qua tại Jos, chính quyền đã ra lệnh giới nghiêm ban đêm. Thế mà tại sao các nhóm dân quân Fulani nói trên đã vi phạm lệnh giới nghiêm mà không bị các toán binh sĩ tuần tiễu của chính phủ ngăn chặn và bắt giữ? Mãi tới ngày 9 tháng 3 vừa qua, các đội quân chính phủ mới bắt đầu tuần tiễu trở lại để bảo vệ các làng Kitô trong bang Plateau, nhưng dân chúng vẫn lo sợ bị tấn công và nhiều người bỏ làng chạy trốn. Chính quyền đã bắt giữ 90 người Fulani bị tình nghi là đã chủ mưu vụ tàn sát nói trên. Tình hình trong vùng Jos hiện nay rất căng thẳng. Phó Tổng thống Goodluck Ebele Jonathan, thay thế Tổng thống Umaru Yar'Adua đang bị bệnh, đã ra lệnh cho chính quyền địa phương phải truy lùng và tiêu diệt các nhóm sát nhân này. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ thảm sát trong vùng Jos của bang Plateau. Hồi tháng 9 năm 2001, các vụ đụng độ giữa tín hữu Kitô và Hồi giáo đã khiến cho hơn 1.000 người bị chết, nhiều nhà thờ và đền thờ Hồi giáo bị đốt phá. Tháng 11 năm 2002 đã có ít nhất 216 người bị giết trong các cuộc xung đột vì một bài báo bị coi là phạm thượng khẳng định rằng nếu còn sống, Mahomet sẽ say mê một trong các ứng viên cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Tháng 5 năm 2004 cũng đã có hàng trăm người chết trong các cuộc xung đột giữa người Hồi Fulani Du Mục và người Kitô Tarok sống về nghề nông trong vùng Yelwa và Kano. Tháng 2 năm 2006 cũng đã có ít nhất 157 người chết trong các vụ xung đột giữa người Hồi và tín hữu Kitô sau vụ báo chí Đan Mạch cho đăng các hình hí họa chế nhạo Mahomet. Tháng 11 năm 2008, các xung đột giữa các nhóm tín hữu Hồi và tín hữu Kitô phản đối các cuộc bầu cử tại địa phương đã khiến cho 700 người thiệt mạng. Tháng 7 năm 2009 cũng đã có thêm 700 người chết nữa trong 5 ngày giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các nhóm Hồi cuồng tín thuộc giáo phái Boko Haram, muốn áp đặt luật Sharia Hồi giáo trên toàn nước Nigeria. Và hồi tháng 2 vừa qua, các vụ đụng độ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Jos đã khiến cho ít nhất 464 người bị thiệt mạng, đa số là người Hồi.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 8 tháng 3, Đức cha John Olorufemi Onayekan, Tổng giám mục Abuja, cho biết báo chí quốc tế thường có khuynh hướng nói rằng tín hữu Kitô và tín hữu Hồi tàn sát lẫn nhau, nhưng không phải là trường hợp ở đây. Người ta không giết nhau vì tôn giáo, nhưng vì các đòi hỏi quyền lợi xã hội, kinh tế, bộ tộc và văn hóa. Theo nhiều quan sát viên, có xung khắc giữa các nhóm bộ tộc du mục theo Hồi giáo và các nhóm nông dân định cư theo Kitô giáo. Các nhóm du mục tìm cách lấn chiếm đồng cỏ và đất đai ruộng đồng của các nhóm định cư. Nhiều nhà phân tích tình hình chính trị, xã hội và kinh tế lại cho rằng lý do của các vụ thảm sát là cuộc khủng hoảng chính quyền đang tạo ra bất ổn tại Nigeria. Tổng thống Umaru Yar'Adua bị bệnh nên Phó Tổng thống Goodluck Ebele Jonathan giữ chức quyền Tổng thống thay thế. Nhưng hai người có hai đường lối chính trị khác nhau liên quan tới các vụ đầu tư của các hãng dầu hỏa trong nước. Các cuộc cải cách do Tổng thống Adua đề ra có thể gây nguy hại cho các vụ đầu tư lên tới 50 tỷ Mỹ Kim. Trước khi được chọn làm phó tổng thống, ông Jonathan đã là phó thống đốc bang Bayelsa, bao gồm vùng có mỏ dầu hỏa ở miền nam Nigeria. Năm 2005, thống đốc Dipeye Alamyeyesiga bị tố cáo dính líu tới một vụ rửa tiền bẩn thỉu, nên bị quốc hội truất quyền và ông Jonathan là phó được chỉ định thay thế. Tháng 4 năm 2007, ông Jonathan được Đảng Dân Chủ Nhân Dân đề cử làm ứng viên trong cuộc bầu tổng thống vào năm tới 2011. Tổng thống Adua là người đến từ miền Bắc Hồi giáo, đã chọn ông Jonathan gốc miền Nam Kitô làm phó tổng thống để tạo thế quân bình cho chính quyền Nigeria. Nigeria rộng gần 924.000 cây số vuông, có khoảng 150 triệu dân, thuộc hơn 250 chủng tộc khác nhau, 52,6% theo Kitô giáo, 41% theo Hồi giáo, 6% theo đạo thờ vật linh. Giáo hội Công giáo chiếm 13,45% tổng số dân.
Tại miền cực Bắc, có hai chủng tộc Hausa và Fulani sinh sống, đa số theo Hồi giáo. Luật Sharia của Hồi giáo đã được áp dụng tại 12 bang miền Bắc. Tiếp đến là các chủng tộc Nupe, Tif và Kanuni. Tại miền Trung cũng có dân thuộc các chủng tộc này sinh sống. Họ theo Hồi giáo, Kitô giáo và đạo thờ vật linh. Đây là vùng có truyền thống cung cấp binh sĩ cho quân đội Nigeria. Vùng Tây Nam có chủng tộc Yoruba là nhóm đông nhất sinh sống, hơn phân nửa theo Kitô giáo, 1/4 theo Hồi giáo, số còn lại theo đạo thờ vật linh. Trong khi miền Đông Nam có chủng tộc Igbo, đa số theo Kitô giáo. Trong vùng này cũng có các chủng tộc Efik, Ibibio và Ijaw sinh sống, nhiều chủng tộc nhỏ sống tại mạn cực nam Nigeria. Ngoài tiếng Anh, Pidgin và thổ ngữ riêng, rất nhiều người Nigeria cũng biết một trong các thứ tiếng chính của Nigeria là Hausa, Yoruba và Igbo. Sau khi được độc lập khỏi người Anh năm 1960, Nigeria trở thành một cộng hòa liên bang với nhiều cuộc đảo chính từ phía các tướng lãnh quân đội. vào năm 1967, các tranh chấp quyền lợi giữa các chủng tộc làm nảy sinh ra chiến tranh Biafra. Vùng độc lập Biafra được Pháp trợ giúp, trong khi quân đội Nigeria được Nga, Ai Cập và Anh Quốc ủng hộ. Năm 1970, Biafra đầu hàng và cuộc nội chiến đã khiến cho 1 triệu người chết. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Laurent Fourchard, người Pháp, chuyên viên nghiên cứu xã hội và hệ thống chính trị tại Nigeria, về các vụ tàn sát nói trên. Trong các năm qua, giáo sư đã làm nhiều cuộc nghiên cứu về tình hình chính trị xã hội tại Nigeria. Thưa giáo sư Fourchard, giáo sư nghĩ gì về vụ thảm sát 500 thường dân tại thành phố Jos sáng ngày 7 tháng 3 vừa qua, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em? Nó có phải là hậu quả của cuộc xung đột chủng tộc và tôn giáo hay không ạ?
Khi xảy ra nhiều bạo lực trong một thời gian ngắn như thế thì khó có thể nói đó là một cuộc xung đột chủng tộc tôn giáo, nhưng nó là vấn đề chính trị.
Như vậy có thể nói tới một khuôn mẫu nào hay không, thưa giáo sư?
Chúng ta có các yếu tố lẻ tẻ không đầy đủ, nhưng hình thức của cuộc tấn công này xảy ra ban đêm và kéo dài trong 3 giờ, chứng minh cho thấy nó đã được tổ chức rất chu đáo từ một nhóm người vũ trang. Và tôi tin nó là một nhóm chính trị. Chúng ta chưa biết có những ai đang ở đằng sau tổ chức chính trị này, vì thế không nên đưa ra các lời tố cáo chống lại người du mục Fulani nói chung. Tất cả đều cho thấy đây không phải là một cuộc tấn kích tự phát gắn liền với sự thù ghét giữa các cộng đoàn.
Nó có thể là việc kéo dài các vụ tấn kích đẫm máu đã xảy ra trong các năm qua trong vùng này hay không, thưa giáo sư?
Vấn đề chính trị nòng cốt kéo dài từ bao nhiêu năm nay trong bang Plateau gắn liền với vấn đề thừa nhận hay không thừa nhận các nhóm dân sinh sống tại đây. Ai được xác nhận thì được hưởng các dịch vụ công cộng và được quyền ứng cử. Từ năm 1999, với việc quyền lính dân sự được tái lập, đã xảy ra cuộc tranh cãi chính trị sôi nổi liên quan tới việc xác định ai là thổ dân. Các vụ bạo động trầm trọng xảy ra hồi năm 2001 đã khiến cho hàng ngàn người chết, rõ ràng là gắn liền với vấn đề này. Ký ức các vụ bạo động này hẳn đã được sử dụng trong các ngày qua bởi những người chủ mưu cuộc tàn sát nói trên.
Người ta cũng nói tới các lý do tranh giành đất sống giữa các nhóm chủng tộc khác nhau, có đúng thế không ạ, thưa giáo sư?
Cả những tranh chấp này cũng nằm trong cuộc xung đột chính trị hiện nay, vì việc có tư sản thật ra cũng gắn liền với quy chế của thổ dân bản địa.
Các bạo động xảy ra trùng hợp với cuộc khủng hoảng của chính quyền liên bang trung ương. Thế thì có liên hệ nào giữa hai sự kiện không, thưa giáo sư?
Tôi không tin rằng các hành động bạo lực này trước tiên là phương thế nhằm khuynh đảo Phó Tổng thống Goodluck Jonathan. Dĩ nhiên là không thể loại trừ sự kiện này, nhưng các căng thẳng chính trị đặc biệt trong bang Plateau cũng có một vai trò trọng yếu.
Dầu sao đi nữa thì cuộc khủng hoảng liên bang cũng khiến cho các chính trị gia đưa ra các lời tuyên bố báo động. Thế thì có nguy cơ xảy ra cảnh hỗn loạn toàn diện hay không ạ?
Thật ra tình hình của quyền bính trung ương rất là bất ổn, nhưng tôi tin rằng tất cả các phát triển trong tương lai đều tùy thuộc nơi đảng đang cai trị của Tổng thống là Đảng Dân Chủ Nhân Dân. Có sự tranh đấu gắt gao giữa các bộ lạc khác nhau của đảng để thắng cử trong vòng đầu, và không biết ai sẽ là người đại diện của đảng trong các cuộc bầu cử sắp tới. Tôi không tin nơi các cuộc bầu cử sớm, vì mọi bộ lạc đều có lợi khi chờ đợi. Trước tình hình phức tạp của cuộc chiến đấu tranh giành quyền bính, cần phải có nhiều tháng trời nữa thì mới biết được.
Sự bất ổn có thể có lợi cho vài đòi hỏi của miền Bắc Hồi giáo hay không, thưa giáo sư?
Chúng ta không được quên rằng miền Bắc Nigeria cũng lâm tình trạng chia rẽ như miền Nam Nigeria vậy. Có đúng thật là Hồi giáo là yếu tố tạo sự gắn bó giữa các chủng tộc sống tại đây, nhưng nó là sự hiệp nhất bề ngoài thôi. Hiện nay đảng cầm quyền ở trong tay của một người gốc thuộc chủng tộc sống tại miền Bắc là Tổng thống Umaru Yar'Adua. Thế nhưng con tim của phe đối lập cũng nằm tại miền Bắc Nigeria. Thật ra tại Nigeria có sự tranh đua trong mọi miền. Chẳng hạn tại miền Nam có nguy cơ lớn là các nhóm dân quân vùng Delta sẽ lại tái vũ trang. Các nhóm này đã ký một thỏa hiệp giải giáp với Tổng thống Adua trước khi biến khỏi sân khấu chính trị.
Vừa rồi là một số nhận định của giáo sư Laurent Fourchard, người Pháp, chuyên viên nghiên cứu xã hội về các vụ tàn sát tại Jos bên Nigeria. Sau đây, Mai Anh và Đặng Thế Nhân xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Tư 17 tháng 3, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết một ủy ban quốc tế đã được thành lập tại Bộ Giáo lý Đức tin để điều tra về việc gọi là Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje. Ủy ban do Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma làm chủ tịch, bao gồm lối 20 Hồng Y, giám mục và các chuyên gia. Các vị sẽ làm việc một cách kín đáo và sẽ đệ trình kết quả lên cấp trên của Bộ Giáo lý Đức tin, chứ không đưa ra lời tuyên bố hoặc phán quyết nào. Medjugorje, được gọi tắt là Meju trong tiếng Việt, là một làng nhỏ thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, cách thành phố Mostar 25 cây số về hướng Tây Nam, được coi là nơi hiện ra của Đức Mẹ với 6 thiếu niên công giáo Croat từ ngày 24 tháng 6 năm 1981. Giáo phận địa phương đã lập ủy ban cứu xét và các giám mục giáo phận Mostar sở tại không hề nhìn nhận tính cách siêu nhiên của các cuộc hiện ra này. Dầu vậy, các tín hữu từ các nơi vẫn tuốn đến đây hành hương. Vì ảnh hưởng của các biến cố này vượt ra ngoài ranh giới giáo phận, nên Đức Giám mục Giáo phận Mostar hồi đó đã thỉnh cầu Hội đồng Giám mục Yugoslavia điều tra. Khi Yugoslavia tan rã, vấn đề vẫn chưa được ngã ngũ và chưa thể xác nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc gọi là hiện ra. Hội đồng Giám mục Bosnia cấm tổ chức các cuộc hành hương chính thức, nhưng không cấm cản các cuộc hành hương tư nhân. Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Đức Hồng Y Christoph Sonborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, đã đến thăm Mễ Du với tư cách riêng và chứng kiến cảnh tượng các tín hữu đến đây cầu nguyện. Ngài kêu gọi tái cứu xét vấn đề Mễ Du. Đức giám mục sở tại đã phản đối vì cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y với những lời tuyên bố của Ngài đã gia tăng sự đau khổ cho giáo hội địa phương. Sau khi gặp Đức Thánh Cha Bèn Đức 16, Đức Hồng Y Sonborn đã gửi thư xin lỗi Đức giám mục giáo phận Mostar.
Tuần qua, tình hình tại Thánh Địa lại căng thẳng với vụ chính quyền Israel tiếp tục duy trì việc xây cất thêm 1.600 căn hộ tại khu vực Đông Jerusalem của người Palestine. Từ miền Gaza, các thành phần Palestine cực đoan đã bắn hỏa tiễn vào Israel, làm một người thiệt mạng và không quân Israel oanh kích trả đũa. Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Fuad Tual, đã phê bình thái độ vô trách nhiệm và đổ dầu vào lửa của chính phủ Israel thay vì kiến tạo bầu không khí tín nhiệm lẫn nhau. Ngoài quyết định xây các căn hộ như vừa nói, trước đó Israel tuyên bố liệt kê khu mộ của các tổ phụ ở Hebron thuộc miền Cisjordani là gia sản của quốc gia Israel. Những người Palestine biểu tình và những người bênh vực hòa bình đã đụng độ với cảnh sát và quân đội Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng phụ Fuad Tual than phiền rằng giới lãnh đạo chính trị Israel thiếu cái nhìn xa và chính xác về Jerusalem. Ngoài ra, Đức Thượng phụ cũng kêu gọi giáo hội tại Jerusalem giữ một vai trò nổi bật trong Thượng hội đồng giám mục về Trung Đông sẽ nhóm vào tháng 10 tới đây tại Roma. Đức Thượng phụ tiết lộ rằng Đức Thánh Cha đã tuyên bố triệu tập Thượng hội đồng giám mục này ngay sau khi viếng thăm Thánh Địa. Điều này có nghĩa là Ngài thấy rõ tình trạng khó khăn của giáo hội tại đây và muốn đặc biệt bàn tới các vấn đề đó.
Sáng thứ Năm 18 tháng 3, trong buổi tiếp kiến dành cho Liên minh Công nghệ và Xí nghiệp ở Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi tận dụng cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay để duyệt lại các kiểu mẫu phát triển và tổ chức lại thế giới tài chính. Ngỏ lời với 200 doanh nhân, Đức Thánh Cha nhắc lại thông điệp của Ngài, bác ái trong chân lý, và nói, trong thông điệp này, tôi nhận xét rằng chúng ta đang đi từ một giai đoạn phát triển, trong đó người ta đã dành ưu tiên cho những gì là vật chất và kỹ thuật, so với những gì là luân lý đạo đức và tinh thần. Và tôi khuyến khích đặt nơi trọng tâm nền kinh tế và tài chính con người mà Chúa Kitô đã biểu lộ phẩm giá sâu xa nhất của họ. Ngoài ra, tôi cũng đề nghị làm sao để chính trị không phải phục tùng các cơ cấu tài chính, cần phải cải tổ và kiến tạo các hệ thống luật pháp và chính trị quốc tế. Mặt khác, đứng trước nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng, nhất là nơi giới trẻ, sự nghèo nàn về kinh tế của nhiều công nhân và sự xuất hiện ở những hình thức nô lệ mới. Đức Thánh Cha kêu gọi giới kinh tế hãy nhắm mục tiêu ưu tiên là làm sao để mọi người đạt được công ăn việc làm xứng đáng.
Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại não trạng duy cá nhân chủ nghĩa và duy vật. Não trạng này thúc đẩy đề nghị bỏ việc đầu tư vào nền kinh tế thực sự để ưu tiên dành vốn liếng đầu tư vào thị trường tài chánh để có thể kiếm lợi mau lẹ và dễ dàng hơn, đứng trước tình trạng nhiều xí nghiệp tại đây gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các xí nghiệp tại những nước không có hệ thống bảo vệ xã hội cho các công nhân. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các doanh nhân đừng cạnh tranh bất chính giữa các xí nghiệp, cũng như không quên nghĩa vụ xã hội của mình, đồng thời khuyến khích sự sản xuất có chất lượng cao để đáp ứng những nhu cầu thực sự của dân chúng. Sau cùng, Ngài nói rằng, người chủ xí nghiệp quan tâm đến công ích được mời gọi luôn nhìn hoạt động của mình trong khuôn khổ của một toàn thể chung. Việc tổ chức như thế, nhờ sự tận tụy của các nhân viên và tình huynh đệ trong những chọn lựa kinh tế và tài chánh, sẽ tạo nên một thị trường có khả năng cạnh tranh hơn và hợp với dân chúng hơn, được tinh thần phục vụ linh hoạt.
Hôm thứ Ba, 16 tháng 3, Chính phủ và Hội đồng Giám mục Anh Quốc thông báo Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ viếng thăm chính thức Vương quốc Anh từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm nay. Thông cáo chung được công bố trong cuộc họp báo gọi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một cơ hội chưa từng có để củng cố quan hệ giữa Anh Quốc và Tòa Thánh về những sáng kiến hoàn cầu cũng như về vai trò quan trọng của tín ngưỡng trong việc kiến tạo các cộng đồng mạnh mẽ. Ban sáng, Nữ Hoàng đã loan báo cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tại Anh sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm nay và sẽ là cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Vương quốc Anh. Xét vì cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul II tại Anh chỉ là một cuộc viếng thăm mục vụ. Đức Giáo Hoàng sẽ được Nữ Hoàng đón tiếp tại dinh Holyrood House. Ngài sẽ đọc diễn văn trước Quốc hội Anh tại trụ sở Quốc hội Westminster. Đức Giáo Hoàng cũng sẽ viếng thăm miền Tây Midlands để tôn phong Đức Hồng Y John Henry Newman lên bậc chân phước trong thánh lễ ngoài trời tại thành phố Coventry.
Thông cáo chung nói thêm rằng, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại thành phố Glasgow, một buổi cầu nguyện ban chiều tại London và một biến cố về giáo dục. Quan hệ giữa các giáo hội Kitô sẽ là đề tài cuộc viếng thăm cũng như quan hệ giữa các tôn giáo lớn. Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Đức Tổng giám mục giáo phận Canterbury tại dinh Lambeth và cầu nguyện với các vị lãnh đạo các giáo hội khác tại đan viện Westminster. Chi tiết đầy đủ lộ trình viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ được công bố trong thời gian gần đây. Bộ trưởng Jim Murphy, trưởng ban tổ chức của Chính phủ Anh đặc trách việc tổ chức cuộc đón tiếp Đức Giáo Hoàng nói rằng, đây sẽ là một cuộc viếng thăm lịch sử tại một thời điểm quan trọng. Đức Giáo Hoàng sẽ được các tín hữu công giáo và tín đồ mọi tôn giáo đón tiếp nồng nhiệt. Trong tư cách là vị lãnh đạo tinh thần của hơn 1 tỷ tín hữu công giáo trên toàn thế giới, trong đó có 6 triệu tín hữu tại Anh, Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh có ảnh hưởng lớn trên chính sách hoàn vũ trong những lĩnh vực như phát triển quốc tế, sự ổn định và quan hệ giữa các tôn giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại cùng quý vị cuộc sống đức tin của Pet và Eva Stepan, đôi vợ chồng người từ Czech.
Từ gần 30 năm nay, đôi vợ chồng người Tiket Peter và Eva Stepan sống đời hôn nhân hạnh phúc với 3 mặt con, 28, 26 và 21 tuổi, tại Český Brod, một thị trấn nhỏ với khoảng 6.000 dân cư, cách thủ đô Praga 30 cây số. Cuộc đời của đôi vợ chồng này thật đáng chú ý, vì chứng tá đức tin Kitô anh dũng hiên ngang, tiên sinh ngay cả dưới thời Cộng sản tiệp khắc. Ông Peter nói, tôi sinh ra trong một gia đình Kitô, có truyền thống sống đạo và can đảm tuyên xưng lòng tin, mặc dù đang sống dưới chế độ Cộng sản bách hại. Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi đã gặp phải nhiều vấn đề chỉ vì đức tin, nhưng chúng tôi cương quyết bảo vệ lòng tin bằng bất cứ giá nào. Tôi còn nhớ rõ những ngày đầu tiên cấp sách đến trường, bà giáo hỏi ngay, các trò ai là người có đức tin? Trong số mấy chục học sinh, chỉ có 2 trò đứng lên, tôi và một người bạn khác. Thế là chúng tôi trở thành đối tượng chế nhạo của cả trường từ lúc ấy. Khi Liên Xô phóng phi thuyền Sputnik lên không gian, họ chế nhạo chúng tôi rằng Gagarin đã lên đến trời mà chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả. Các buổi học giáo lý lúc ấy phải ở trường vì đây là cách thức kiểm soát ai là kẻ đến dự, làm chúng tôi hồi hộp sợ hãi vì bị bạn bè đồng lứa rình rập trên đường đến trường để chế giễu và ném đá cách thật độc ác. Thế mà chưa bao giờ chúng tôi bỏ giờ học giáo lý cả. Bà Eva thì ít gặp khó khăn hơn chỉ vì bà hóm hỉnh nói, tôi luôn luôn học giỏi nhất lớp. Ngày lên bậc trung học, học bạ của tôi có ghi chú thuộc gia đình công giáo, không nên cho tiếp tục học. Nhưng trong các cuộc thi tuyển, tôi luôn đứng vào hàng đầu, khiến người ta không thể loại tôi được. Trong thời thiếu niên, chúng tôi lui tới nhà xứ, hát trong ca đoàn, kín đáo tụ họp thành một nhóm người trẻ cùng nhau học hỏi lời Chúa theo một thời gian định kỳ. Họ ôm mộng thành lập một cộng đoàn chia sẻ, một cuộc sống và một lý tưởng chung. Nhưng rồi dòng đời lặng lẽ đổi hướng, bắt buộc nhóm bạn trẻ này đi vào con đường xa nhau, chỉ còn lại 5-6 người trong nhóm. Một ngày, theo lời mời gọi của một chúng sinh, cả nhóm đi nghỉ 2 ngày ở một vùng quê. Đây là 2 ngày thật hạnh phúc tràn đầy, nhóm bạn trẻ được nếm hưởng một niềm vui sướng lạ lùng. Trước khi lên đường trở về, Eva dừng lại cầu nguyện một lúc trước nhà tạm và tại nơi đó, vào chính lúc ấy, nàng cảm nhận được sự thật chứa đựng trong lời Chúa. Ở bất cứ đâu có 2 hay 3 người trong các con tụ họp nhân danh ta, thì ở đó có ta ở giữa họ. Còn Peter thì được sống kinh nghiệm kết hiệp với Chúa Giêsu bị Thiên Chúa Cha bỏ rơi trên thập giá, và nhận biết rằng tiêu đích của cuộc sống con người là làm chứng tá chân thật cho Chúa Kitô. Thế là từ đó họ quyết định mỗi tháng một lần trở lại vùng quê này với những bạn bè đồng chí hướng mới, mặc dù đây là một hành động liều lĩnh nguy hiểm và họ có thể bị tố cáo, câu lưu thẩm vấn và bắt giam bất cứ lúc nào. Quyết định dấn thân sống trọn vẹn lòng tin đưa 2 người trẻ đến gần nhau hơn trong cuộc tình đầm thắm. Eva bây giờ là một nha sĩ và Peter làm nghề họa sĩ. Trước khi thành hôn, 2 người cùng đồng ý hỏi ý kiến Thiên Chúa về bước đi đổi đời này. Cả 2 quyết định xa nhau một thời gian để có thể một mình sống trọn vẹn xác hồn với Thiên Chúa, đấng là lý tưởng chân thật nhất của cuộc đời con người. Hết thời gian thử thách tự nguyện này, Peter và Eva lập gia đình vào năm 1981. Những năm chung sống đầu tiên cũng là những năm đầy khó khăn tài chính và đầy thử thách thanh luyện, đầy nỗ lực phấn đấu để xây dựng một tương lai. 3 đứa con lần lượt chào đời, mỗi đứa là một khía cạnh hồng ân của Thiên Chúa. Và rồi một cuộc cách mạng nhung gấm xảy ra vào năm 1989. Peter là một trong những người có mặt trong các cuộc biểu tình mỗi ngày ở quảng trường Thánh Venceslau giữa thủ đô Praha để đòi hỏi tự do. Ngày chế độ Cộng sản thực sự sụp đổ, Peter và Eva cảm thấy như nghẹt thở vì vui mừng, nhưng cảm nhận ngay rằng cuộc sống của họ sẽ không thay đổi bao nhiêu. Lẽ dĩ nhiên giờ đây họ có thể tự do tuyên xưng đức tin, công khai sống đời cầu nguyện và phụng tự. Nhưng Chúa Giêsu Kitô vẫn là một như hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Giờ đây gia đình Stepan sống cuộc đời êm đềm tại Cheskibros. Bà Eva mở phòng mạch nha sĩ và mang theo cô y tá đã phụ giúp bà trong bao nhiêu năm hành nghề trong bệnh viện nhà nước trước đây. Cô y tá này là người tuyên bố vô thần, nhưng rất tận tâm và thẳng thắn, sẵn sàng phê bình khi cần. Cả 2 vợ chồng Stepan đều biết rõ rằng trong thời tự do ngày nay, họ cần phải dấn thân sống chính tá hơn nữa cho Chúa Kitô để đưa người đến với tha nhân. Bà Eva nói, nhiều khi có những người khách lưu lại phòng mạch muốn nói chuyện, trong khi tôi thì tôi chỉ muốn chạy gấp về nhà lo cơm nước. Thế mà tôi vẫn ngồi lại nói chuyện và an ủi họ nếu cần, vì tôi muốn trao cho họ cả con tim của tôi nữa. Ngoài kỹ thuật sửa răng, Ông Peter cũng thế. Ông tìm cách làm chứng trong nghề họa sĩ. Mỗi bức tranh là một khía cạnh nói lên tâm tình tôn giáo, thờ kính Thiên Chúa Tạo Hóa và Mẹ Maria. Trong đời sống gia đình, vì cá tính của hai người trái ngược hẳn nhau, bà Eva thì cởi mở trực tính, còn ông Peter thì đối nội trầm ngâm, nên hai người đã đồng ý đặt trung tâm điểm gặp gỡ là lòng tin, để mỗi ngày họ có thể nhìn nhau với một con mắt mới, con mắt của tình yêu Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.